xá lợi Phất trí tuệ đệ nhất.
Thực ra thì ở nơi mỗi vị đều có nhiều những cái đặc điểm, nhưng mà ở đây thầy chỉ ghi một phần thôi, một cái đặc điểm thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài có cái đặc biệt gì? Nhưng mà đây ngài đứng vào hàng chúng thanh văn, ngài có trí tuệ đệ nhất. Mà trong kinh Lăng Nghiêm ấy, thì nói là ngài tu về cái gì nhỉ? Nhận thức. Cho nên ngài là con của Bậc. Cái chữ Xá Lợi này tiếng Ấn Độ gọi là gì nhỉ? Chữ Phất là con của Bậc Xá Lợi. Chữ Xá Lợi là cái con chim thu ở bên tiếng Ấn Độ. Con chim thu nó có cái con mắt rất sáng, cho người ta vĩ ngài là con của bà chim thu, tức là con cái bà đó, bà có con mắt sáng như là chim thu. Đến từ đây mà rồi ngài Xá Lợi Phất ngài tu, ngài cũng tu về cái nhẫn thức, cái nhẫn thức chuyển cái nhẫn thức trở về cái Như Lai Tạng, cho nên chứng quả. Ngài là bậc trí tuệ đệ nhất, cái con mắt sắc bén trông cái gì là thấu suốt được tận gốc. Còn ngài Mục Kiền Liên thì ngài tu về cái gì nhỉ? Thì em nhớ không, có cái bài đọc mỗi khi lạy ngài Mục Kiền Liên, ngài tu về ý thức, chuyển cái ý thức trở về Như Lai Tạng, cho nên sáng suốt phát thần thông. Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Còn ngài Ca Diếp là ai, chị em nhớ không? Nhớ tổ Ca Diếp không? Huệ Hảo đọc cái bài tán tổ Ca Diếp nghe nào. Chánh tạng chứ không phải chánh pháp tạng. Chánh nhẫn tức là có cái con mắt mà làm cái con mắt cho thế gian, làm cái người xoay đường cho thế gian, tức là tổ thứ nhất của chúng mình. Còn ngoài ra thì ở đây ngài Ca Chin Duyên nghị luận đệ nhất. Có phải ngài Ca Chin Duyên là cậu của ngài Xá Lợi Phất phải không? Có phải ngài Câu Sla mới là cậu của ngài Xá Lợi Phất à? Thế còn ngài Chin Duyên thì là nghị luận. Ca Chin Duyên nghị luận đệ nhất. Ngài Ca Chin Duyên ở trong cái cuốn, trong cuốn gì của chúng ta nhỉ? Bản Hạnh Tập đó. Có nói ngài Ca Chin Duyên với cái ông Long Vương đó. Nhớ cái đoạn này không? Cái chuyện ngài Ca Chin Duyên với ông Long Vương. Ông Long Vương ấy chỉ vì hai người cùng là tỳ kheo, như ông Long Vương vì ngắt một cái lá rồi bị đọa về địa ngục lao cố. Chị em có nhớ cái chuyện không? Có để ý không?
Thầy nói thì nhớ.
Đó. Thế cho nên ở trong cái chuyện đó kể cái tai nạn của cái ông đó cũng là tỳ kheo mà chỉ có ngắt có một cái lá thôi, bị đọa vào lao cố địa ngục, rồi làm thân Long Vương bao nhiêu ngàn năm. Cứ đợi mỗi một đời Phật ra thì lại tới hỏi bao giờ con được trở lại thân người, chị em nhớ không? Nước mắt như mưa trở lại. Nếu cứ mỗi đời Phật ra lại đến lại tìm Phật, lại bao giờ con được làm thân người. Mà cứ như thế cái ông Phật này lại hẹn được tới, sẽ tới đến cái ông Phật kia thì sẽ được. Cho tới đời Đức Thích Ca ông mới tới mà đã được chưa? Thì đây là cứ nói các vị đệ nhất cả. Cả ngài Ly Bà Đa thì thiền định đệ nhất, nhưng mà thầy không có nhớ cái những sự tích của ngài. Thật là trong các sách có nói rõ tất cả. Cả ngài Châu Lợi Bàn Đà Già, chị em nhớ sự tích ngài không? Thế mà sao ngài lại là nhớ nghĩa đệ nhất nhỉ? Tịnh chân ngài chỉ nắm lấy cái then chốt, như khi ngài tới giảng cho bên ni á, ngài chỉ đọc bài kệ mà ngài dạy làm sao. Ngài đã đọc bài kệ, tổng quát cái bài kệ dạy cái gì nhỉ? Các tỳ kheo ni ai nhớ không? Ngài chỉ dạy có một ý là bỏ ba cái độc tham sân si là cái vui đệ nhất. Thế cho nên các A-la-hán ni nghe cái bài kệ thì mừng lắm. Còn đục quần thì theo ni thì nói làm gì? Nó chọc ngài. Bởi vì rằng nó cho là ngài dốt quá, chả biết nói cái gì. Tôi có mỗi bài kệ đọc lên bật sướng. Nhưng mà sự thật là ngài nắm được cái then chốt. Ngài chỉ nói cái then chốt mà thôi. Chính nhờ cái chỗ then chốt ấy ngài chứng A-la-hán. Thế còn ông Nan Bà, chị em nhớ sự tích ông Nan Bà đi xuống địa ngục lên cung trời không? Thấy cái rừng thấy con khỉ cái và thòi xa. Cái con khỉ này với cái cô Tôn Đà Lợi ở nhà thì ai hơn đẹp hơn ai? Thì ông ấy giải nhờ làm sao? Ông giải nhờ làm sao? Ông ấy xị mặt. Ông bảo Tôn Đà Lợi đẹp nhất nước. Còn thì cái con khỉ sao làm sao lại ví với con khỉ cái được? Thế cái Phật mới bảo thế được rồi. Phật bảo nắm cái vạt áo của Phật bay lên thẳng trên trời thì sao?
Thấy cung nữ.
Thấy các cô thiên nữ, là các cô người nữ ở trên trời. Thì thấy có một tòa nhà đẹp lắm, mà có bao nhiêu cô thiên nữ ở đấy mà lại không có người nam. Thì ông Nan Đà mới hỏi các cô đừng tại sao các cung điện khác tôi thấy có cả thiên tử, có cả thiên nữ, mà sao ở đây lại chỉ có thiên nữ mà không thấy các thiên tử, không có con trai. Thế thì các cô thiên nữ gả nhờ làm sao?
Cái mà thầy cô thiên nữ trả lời này, thế chỗ anh chỗ nhà này để dành cho con Phật là Nan Đà.
Em cho em Phật là ông Nan Đà, ông đang tu đấy. Ít nữa ông ấy tu rồi ông được quả báo lên trời. Thế cho nên cái nhà này để dành cho ông. Thế thì ông ấy bảo sao?
Kính thưa tại cho ông lo về ông tu.
Đâu có. Ông bảo tôi là Nan Đà đây, mà tôi là Nan Đà em Phật đây. Thôi bây giờ tôi ở luôn trên này khỏi về. Bởi vì nếu mà đã là nhà của tôi thì thôi tôi ở luôn, thì khỏi về dưới thế gian làm gì nữa. Thế nhưng mà ở các cô ấy bảo sao? Không được. Ông còn phải tu đã rồi ông mới được cái quả báo mà lên trời. Ông chưa tu làm sao ông hưởng quả báo được. Thế rồi Phật mới đưa ông đi đâu nữa. Thế là từ đấy ông ấy về ông chăm tu. Hưởng tội thế. Ông về ông chăm tu diệu thiện. Rồi sao? Tất cả các bạn hỏi
ông chăm tu để
về được lên trời. Ông nhớ cái nhà, cái cung điện lớn lắm, đẹp lắm, mà lại các cô hầu hạ nữa. Cho nên ông ấy tu để ông ấy qua cả ngày ông mong ông lên trời. Thế thì từ xưa tới nay Phật dân dạy bao nhiêu 500 A-la-hán ở bên cạnh ông ấy, dạy ông ấy vẫn chưa được. Mà bây giờ ông ấy thật là nghiêm chỉnh, thật là tu hành đúng pháp. Cho nên ai nấy ngạc nhiên, quái không biết làm sao mà ông ấy bỗng nhiên ông tu giỏi thế. Thì ông ấy giải nhờ làm sao?
Ông giải nhờ là ông còn lên trời.
Thế là tôi tu để tôi được lên trời. Hôm ấy Đức Thế Tôn cho tôi lên, tôi thấy cái cung điện đang đợi tôi ở trên ấy, cho nên bây giờ tôi cần phải tu để tôi lên trời. Vì thế cho nên các trong chúng người ta mới đặt tên ông ấy là cái gì? Người làm thuê cho Phật. Người làm thuê cho Phật là thế nào? Diệu thiện.
Thế là tu để cầu lên trời.
Thì ông cầu lên trời sao lại gọi ông là người làm thuê cho Phật? Bởi vì ông ấy tu thuê, Phật thuê ông ấy tu để trả giá cho ông ấy. Ông ấy tu mà ông cầu trả giá, để trả giá cho ông cái nhà ở trên trời. Cho nên rằng cả chúng người ta mới đặt tên là cái người làm thuê cho Phật. Thế rồi hôm ấy Phật lại làm gì nữa? Nói tiếp đi.
Cái Phật dắt xuống địa ngục cái ông
vô đó cái... Ở trong địa ngục chỗ nào cũng có người tội nhân phải chịu tội. Mà chỉ có mỗi một cái vạt dầu ấy làm sao?
Không có người.
Quỷ sứ trong cái vạt dầu ấy không có tội nhân. Mà cái ông quỷ sứ ngồi ngủ gật. Thì ông Nan Đà hỏi làm sao? Quỷ sứ nó mới bảo đợi ông Nan Đà ở đấy. Thế ông ở trên trời ông hưởng hết phước xong ông xuống đây ông chịu tội. Thế ông Nan Đà làm sao?
không chịu.
Hết hồn hết vía. Thì sợ người xứ nó biết mình tên là Nam Đà, nó túm mày chết. Anh bỏ chạy. Thế Phật đưa về. Thế là từ đấy làm sao?
Từ đó ông lo tu đứng chứng quả.
Từ đấy thì ông mới biết rằng nếu mà sung sướng ở trên cõi trời bao nhiêu chăng nữa, nhưng rút cục để vào địa ngục thì cái vui ở trên trời đối với ông, từ đấy ông mới biết là vô ích, một cái thứ vui vô dụng, vui để rồi xuống địa ngục. Cho nên từ đấy ông vì sợ khổ, ông ấy tận tình ông tu thật sự. Và rồi thì ông ấy thành ra vị không những là chứng A-la-hán mà là một vị nghiêm hộ sáu căn đệ nhất, giữ gìn sáu căn không buông lung nữa.
Mà thầy thì cho con hỏi cái câu chuyện của mẹ Nam Đà đó, thì cái việc mà cái bạc dầu mà các cô nữ ở trên đó là cái việc mà Phật dàn cảnh ra để mà dụ ông An Na, ông An Bà tu, hay là cái việc đó nó có thật được không?
Thầy cũng không biết nữa. Không thấy trong sách nói gì về cái chuyện này có thật hay không có thật, mà cái đó thầy không biết rõ. Thế nhưng mà chỉ biết kể chuyện như thế thôi, chứ còn có thật hay không thì cái đó không biết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng có khi là như con nói Phật giảng cảnh, chứ nếu mà thật cái số phận của ông Nam Đà mà là phải xuống địa ngục, mà trong tạng thức của ông nó đã hiện ra cái đó, thì về sau ông đâu có phải đọa địa ngục nhỉ? Thì không biết. Nhưng mà cũng có thể ở trong tạng thức của ông nó đã hiện cái tướng, bởi vì ông ấy là cái tâm như thế, thì nếu mà không có sự quay trở lại thì nó phải đi vào địa ngục thật sự. Thì có thể ở trong tạng thức ông ấy nó hiện ra những cái cảnh thiên đường địa ngục cho ông ấy thấy.